quần què mang loang tay ôm đang tình tang tích tịch cũng rèo rắc bên lòng riêng càng thêm chằn ngồi trong nào đâu bàng mơ mịt trời mây én nhàng lìa đôi.
Huế đã trầm buồn cổ kính với bao thành quách lăng tẩm của kinh đô xưa, nay Huế lại càng buồn da diết hơn với mùa xuân năm Mậu Thân 1968, một mùa xuân đã đi vào những trang bi sử của Việt Nam khi 7.600 đồng bào vô tội, trong đó có người già và trẻ thơ, đã bị vùi chôn dưới làn mưa đạn, dưới những nấm mồ tập thể bởi những người cùng tiếng nói, màu da, cùng một mẹ Âu Cơ, nhưng đã nhẫn tâm tàn sát đồng bào ruột thịt của mình. Đó là Mặt trận Giải phóng miền Nam, hay còn gọi là Việt Cộng. Năm nay, xuân Mậu Tý lại về, người Việt ở hải ngoại và trong nước lại nhớ đến Tết Mậu Thân. 40 năm trước, mấy ngàn đồng bào Huế, trong khi mừng lễ rước ông bà, thì đã vĩnh viễn ra đi. Chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các bài viết về Tết Mậu Thân 1968 để đặc biệt tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn nạn nhân của cuộc thảm sát này và cũng để chia sẻ niềm đau của những thân nhân còn ở lại với trái tim hẳn còn rướm máu mỗi dịp xuân về, khi 40 năm sau các oan hồn uổng tử vẫn chưa được giải thoát hay siêu thoát, khi mà những người đao phủ thảm sát đồng bào chưa bày tỏ thành tâm thiện chí, thống hối lỗi lầm, chính thức tưởng nhớ, cầu nguyện, minh oan và dựng lại tấm mộ bia mới tại nghĩa trang 3 tầng ở thành phố Huế, vốn đã bị phá hủy ngay sau năm 1975.
Anh nhìn em như nhìn thầy quê mình. Ôi xứ Huế ngày xưa chừ xa cách, nghe em ngâm một âm thanh thành thọ, anh hình dung thấy bóng một con một dải sương mờ, một khóm trúc nghiêng nghiêng những kỷ niệm ngày xưa chưa trôi dậy. Âm thanh thoát từ câu hò mãi đầy tiếng hò ơi, nghe đức
thưa quý vị, trong một bài viết trích từ quyển sách của ký giả LG Vanama, có tên là The Việt Cộng Massacre at Huế, in ở New York năm 1976. Những nấm mồ tập thể được nêu ra trong quyển sách này lần lượt như sau. Tiết lộ về mồ chôn tập thể đầu tiên của chính quyền miền Nam vào ngày 28 tháng 2 năm 68. Khi phát ngôn nhân chính phủ cho biết về một hầm ghê gớm ở Cồn Hến gồm 100 xác công chức và quân nhân. Mộ tập thể được khám phá đầu tiên ở trường trung học quận Gia Hội. Trước ngôi trường có tất cả 14 hố gồm 101 tử thi. Sau 3 ngày tìm kiếm, người ta khám phá thêm một số hố rải rác trước, sau và bên hông trường, nâng tổng số tử thi lên 203, gồm xác thanh niên, người già và phụ nữ. Vùng mộ lớn thứ hai được khám phá gồm 12 hố với 43 tử thi ở chùa Theravada, thường gọi là Tăng Quang Tử. Vùng thứ ba tại Bãi Dâu với 3 hố, 26 xác. Vùng mộ tập thể thứ tư nằm sau Tiểu Chủng Viện, nơi dựng Tòa án Nhân dân. Hai hầm chứa xác 3 người Việt làm cho Tòa đại sứ Hoa Kỳ, 2 xác người Mỹ, nhân viên Du Sơm và xác một giáo sư trung học người Pháp bị giết vì lầm là người Mỹ. tất cả đều bị trói tay. Vùng thứ 5 ở quận Tả Ngạn do một quân nhân người Úc khám phá ngày 10 tháng 3 năm 68. Ba hầm rãnh với 21 tử thi, tất cả đều là nam giới, tay bị trói, đạn bắn xuyên đầu và cổ. Một hầm tập thể khác, vùng thứ 6, nằm cách Huế 5 dặm về hướng đông, 25 xác, tất cả đều bị bắn vào đầu, tay trói giật cánh khuỷu. Mộ tập thể thứ 7, ở phía nam Huế, qua Hoàng Thành ở Nam Giao, nơi mộ phần của vua Tự Đức và Đồng Khánh, đây đó trên dưới 20 hầm. Vùng chôn thứ 8 ở cầu An Ninh với 20 xác. Vùng chôn thứ 9 ở cửa Đông Ba, nơi xảy ra giao tranh lớn, đây chỉ có một hầm 7 người. Địa điểm thứ 10 là trường tiểu học An Ninh Hạ, một hầm 4 xác. Địa điểm thứ 11 là trường Văn Chi, một hầm 8 xác. Địa điểm thứ 12 ở chợ Thông, cách nội thành 2 cây số về hướng Tây, tìm được 102 xác. Địa điểm thứ 13 là vùng Lăng Gia Long, cách thành phố khoảng 16 cây số về hướng Nam, gần 200 xác được tìm thấy, gồm học sinh, sinh viên, nhân viên hành chánh, quân nhân và nhiều phụ nữ. Địa điểm thứ 14 nằm ở giữa chùa Tăng Quang và Tường Vân, ở đó có 4 xác người Đức, 3 bác sĩ và 1 bà vợ. Địa điểm 15 ở Đông Ghi, trên đường ra biển, tìm thấy 101 xác, đa số bị trói và miệng nhét đầy dẻ. Tất cả đều là nam giới, trong đó có 15 sinh viên, nhiều quân nhân và nhân viên hành chánh, già lẫn trẻ. Tới tháng 5 năm 1968, tổng cộng có trên 900 xác người bị coi là mất tích đã được tìm thấy. Dĩ nhiên còn nhiều người chưa được tính. Đầu năm 1969, nhiều địa điểm khác được khám phá. Ba làng Vinh Thái, Phú Lương, Phú Xuân, tất cả thuộc quận Phú Thứ, cách thị xã Huế chừng 15 cây số về hướng đông và đông nam. Theo lời các viên chức địa phương thì trên 800 xác đã được tìm thấy trong các vùng trên trong vòng 6 tháng. Điểm chôn thứ 17 ở làng Thượng Hòa, bên bờ sông Tả Trạch, một phụ lưu sông Hương, 11 xác được tìm thấy. Điểm chôn thứ 18 ở Thúy Thành, quận Hương Thủy, trên 70 xác đã được tìm thấy, đa số là đàn ông, vài người đàn bà và trẻ con. Điểm thứ 19 tìm thấy vào tháng 9 năm 1969 ở Khe Đá Mài, quận Nam Hòa, một con suối nhỏ chảy vào Khe Đại, phụ lưu của sông Hương. Mà theo lời Linh Mục Nguyễn Hữu Giải và Linh Mục Phan Văn Lợi, thì cuộc thảm sát tại Khe Đá Mài là cuộc thảm sát rùng rợn, dã man và thê thảm nhất. Trong một bài viết ngày 17 tháng Giêng năm 2008, Linh Mục Nguyễn Hữu Giải và Linh Mục Phan Văn Lợi ở Huế viết rằng biến cố Tết Mậu Thân sắp được hầu hết toàn thể dân tộc Việt Nam, đặc biệt nhân dân miền Nam, kỷ niệm lần thứ 40 với trái tim vẫn còn rỉ máu vì hàng trăm ngàn nạn nhân của cuộc thảm sát này mãi cho tới hôm nay chưa bao giờ nghe được một lời tạ lỗi và thấy được một cử chỉ sám hối từ phía các tay đồ tể là Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi nói là hàng trăm ngàn người vì ngoài con số 14.300 nạn nhân vô tội gồm tu sĩ, công chức, giáo sư, giáo viên, sinh viên học sinh, dân thường ở miền Nam. Riêng Huế chiếm gần một nửa, còn phải kể đến 100.000 bộ đội miền Bắc. Con số do chính Cộng sản đưa ra đã bị nướng vào cuộc tàn sát dân tộc này, cuộc tàn sát mang rợ nhất lịch sử đất nước mà người chủ xướng là Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản thời đó. Chúng tôi viết bài này như lời kêu gọi Đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải biết thừa nhận sự thật, lãnh nhận trách nhiệm, công nhận tội ác tày trời mà chính họ đã gây ra cho dân tộc Việt Nam trong những ngày xuân năm 1968, phải chấm dứt ngay việc trình bày biến cố Mậu Thân như một chiến thắng lừng lẫy, phải phục hồi danh dự cho các oan hồn bằng cách chính thức tạ lỗi và để tự do cho bất cứ cá nhân hay tập thể nào tưởng nhớ các nạn nhân này. Phải tôn tạo ít nhất ngôi mộ tập thể chôn cất chi hài của họ tại núi Ba Tầng, tức là núi Bân, ở phía nam thành phố Huế. Ngôi mộ này lưu giữ hơn 400 bộ hài cốt, chủ yếu bốc từ Khe Đá Mài, nhưng đã bị chính Cộng sản phá đổ trụ bia và để cho hoang phế suốt 32 năm trời. Theo Linh Mục Nguyễn Hữu Giải và Linh Mục Phan Văn Lợi, trong toàn thể biến cố mẫu thân, có lẽ những gì xảy ra tại Huế là đau thương và đánh động hơn cả. Nhưng trong những gì xảy ra tại Huế thì có lẽ cuộc thảm sát tại Khe Đá Mài là rùng rợn, dã man và thê thảm nhất. Tiếc thay, theo sự am hiểu của chúng tôi, hình như người ta chỉ biết đến kết cục của nó là hàng trăm bộ hài cốt dồn lại một đống dưới khe sau khi thịt thối rữa bị nước cuốn đi lâu ngày, từ đó suy diễn ra sự việc, hơn là biết rõ diễn tiến của toàn bộ sự việc kể từ lúc các nạn nhân bắt đầu bị dẫn đi đến chỗ hành quyết. Lý do là vì chỉ có hai con người duy nhất trong đoàn tử tội đã chạy thoát được trước khi thảm kịch xảy đến. Họ nắm được một ít chi tiết nhưng lại chẳng biết rõ địa điểm. Do vụ việc xảy ra giữa đêm khuya trong rừng già, họ lại còn quá trẻ, rồi sau đó đăng lính, mất hút vào cơn bão chiến tranh, khiến mãi tới ngày 19 tới tháng 9 năm 1969, tức gần 2 năm sau, nhờ khai thác tù binh Việt Cộng, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mới biết đó là Khe Đá Mài trong vùng núi Đình Môn, Kim Ngọc, thuộc quận Nam Hòa, tỉnh Thừa Thiên, tức là huyện Hương Thủy ngày nay. Và mới tiến hành việc tìm kiếm hài cốt các nạn nhân xấu số. Thời gian sau, một trong hai người đã chết trận, đem theo bí mật xuống đáy mồ. Chúng tôi may mắn gặp được chứng nhân duy nhất còn lại, nay gần lục tuần. Ông đã tường thuật mọi việc cho chúng tôi khá tỉ mỉ, nhưng vì lý do an ninh của đương sự, chúng tôi viết theo dạng tự thuật để khỏi nêu tên ông. Và cũng xin phép bỏ đi nhiều chi tiết có thể giúp Cộng sản lần hồi dấu vết của ông để báo thù.
Cung rèo rắc bên lòng riêng càng thêm chằn, ngồi trong hàng nào đâu bàng mơ mịt trời mây én nhàng lìa đôi.
Hồi ấy tôi mới 17 tuổi, đang là học sinh trung học đệ nhị cấp. Vì tình hình bất an, gia đình tôi đã từ quê chạy về thành phố, cư ngụ tại giáo xứ Phủ Cam, tỉnh Thừa Thiên, từ mấy năm trước. Sáng sớm mồng một Tết Mậu Thân, tôi cùng gia đình đi thăm bà con thân thuộc và du xuân với các bạn đồng trang lứa trong một khung cảnh tạm an bình, vắng tiếng súng nhờ cuộc hưu chiến mà hai miền Nam Bắc đã cam kết tuân giữ. Bỗng nhiên, khuya mùng 1 rạng mùng 2 Tết, nhiều tiếng đại bác và súng lớn, súng nhỏ vang rền khắp xứ đạo của chúng tôi. Sáng hôm sau, tôi nghe nói Việt Cộng đang tấn công vào toàn bộ thành phố Huế và đã chiếm nhiều nơi rồi. Hoảng hốt, cả gia đình tôi cũng như rất nhiều giáo dân chạy đến nhà thờ để ẩn trú. Tôi thấy đủ hạng, nữ, nam, già, trẻ, linh mục, tu sĩ ngồi chen chúc nhau cả mấy ngàn người. Đang khi ấy, ở bên ngoài, lực lượng địa phương quân, nhân dân tự vệ cùng các quân nhân chính quy về nghỉ phép, hợp đồng tác chiến, chống giữ không cho cộng quân tiến vào giáo xứ từ hướng An Cựu, Bến Ngự, Nam Giao, Ngự Bình. Cuộc chiến đấu xem ra rất ác liệt. Thế nhưng đến chiều mùng 6 Tết, do lực lượng quá nhỏ lại không có tiếp viện, vì mặt trận lan khắp cả thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên, các chiến sĩ đang bảo vệ giáo xứ đành phải rút lui, bỏ chạy. Thế là Việt Cộng tràn vào. Khuya hôm đó, lúc 1 giờ sáng, chúng mang AK và đèn đuốc xông vào nhà thờ Phủ Cam để gọi là bắt đầu hàng và lục soát mọi ngõ ngách. Sau này, tôi mới biết chúng có ý lùng bắt cha xứ mà chúng nghi là người chỉ huy cuộc kháng cự, lùng bắt tất cả những ai mà chúng nghĩ đã chống cự lại chúng trong 5 ngày qua, cùng mọi cán bộ viên chức chính phủ Việt Nam Cộng Hòa như xảy ra tại nhiều nơi khác trong thành phố Huế lúc ấy. Thấy chúng vừa xuất hiện, tôi liền lợi dụng bóng tối, nhanh chân chạy đến cầu thang sắt phía cánh trái nhà thờ, leo lên trần xi măng, sát mái ngói. Từ trên đó, tôi mục kích khá rõ sự việc diễn ra bên dưới. Tôi thấy lố nhố Việt Cộng địa phương, du kích nằm vùng, lẫn bộ đội chính quy miền Bắc. Chúng lật mặt từng người, chỉ trỏ bên này, bên kia. Một câu nói được lặp đi, lặp lại. Đồng bào yên tâm, cách mạng đến là để giải phóng. Các mẹ, các chị, các em có thể ra về. Còn các anh được mời đi học tập, chỉ 3 ngày thôi, không sao đâu. Thế là mọi tráng niên và thanh niên từ 15 đến 50 tuổi đều bị lôi đứng dậy và dẫn đi, dù là học sinh, thường dân hay công chức. Tiếng kêu khóc thảm thiết vang động cả nhà thờ. Con khóc cha, vợ khóc chồng, cha mẹ khóc con. Ai nấy linh cảm chuyến đi học tập này sẽ chẳng có ngày đoàn tụ. Sau này tôi biết thêm là linh mục quản xứ chúng tôi, cha Nguyễn Phùng Tuệ, nhờ ngồi giữa đám nữ tu dòng mến thánh giá với lúp đội trên đầu, nên may mắn chẳng bị Việt Cộng nhận diện. Bằng không thì bây giờ ngài đã xanh cỏ. Sáng hôm sau lúc 8 giờ, bỗng có hai tên Việt Cộng theo thang sắt trèo lên trần và khám phá ra tôi. Một đứa tên Hồ Sự, du kích gốc Long Hồ, vừa được đồng bọn giải thoát khỏi nhà lao Thừa Phủ. Tên kia là Đỗ Vinh, sinh viên, người gốc làng Sỉa. Sau khi lôi tôi xuống, chúng hỏi tôi tại sao lại trèo lên núp. Tôi trả lời là vì nghe con nít khóc ồn ào, chịu không nổi, phải trèo lên đấy để nghỉ. Chúng dẫn một mình tôi đi xuống dốc nhà thờ. Từ đây, chúng dẫn tôi lên chùa Từ Đàm, là nơi Việt Cộng đang đặt bản doanh. Chúng rất đông đảo, vừa sắc phục, vừa thường phục, vừa bộ đội miền Bắc, vừa du kích nằm vùng miền Nam. Vào trong khuôn viên chùa, tôi nhận thấy ngôi nhà 5 gian, thì 4 gian đã đầy người bị bắt, đa số là giáo dân, giáo xứ Phủ Cam của tôi. Gian thứ 5 còn khá trống để nhốt những người bị bắt trong ngày mùng 7 Tết. Tiếp đó, Việt Cộng đưa cho tôi một tờ giấy để làm bản lý lịch. Chúng bảo phải khai rõ tên cha, tên mẹ, tên mình, nguyên quán ở đâu, cha mẹ làm chi, bản thân bây giờ làm chi, khai rõ ràng chính xác, cách mạng sẽ khoan hồng, khai tơ lơ mơ, khai dối láo là bắn ngay tại chỗ. Chúng tôi ngồi tại chùa Từ Đàm suốt cả ngày mùng 7 Tết, không được cho ăn gì cả. Lâu lâu, tôi lại thấy Việt Cộng dẫn về thêm một số tù nhân. Thỉnh thoảng, chúng lại trói ai đó vào gốc cây bồ đề, bắn chết rồi chôn ngay trong sân chùa. Sau này, người ta đếm được có 20 xác. Việt Cộng cũng cho một vài kẻ về nhắn thân nhân bới cơm nước lên cho người nhà, nhưng với điều kiện nhắn xong phải đến lại trong ngày, bằng không bạn bè sẽ bị chết hết. Một vài bạn trẻ cùng tuổi với tôi được cho về nhắn chuyện bới sách rồi quyết không lui, nhờ vậy thoát khỏi cơn thảm tử. Còn ai vì hãi sợ hay thương bạn mà lên lại Từ Đàm thì cuối cùng bị mất mạng như tôi sẽ kể. Các sứ giả về thông báo với bà con là ai có thân nhân đi học tập hãy bới lương thực lên chùa Từ Đàm. Vậy là vài hôm sau, người ta ùn ùn gánh gồng lên đó gạo cơm, cá thịt, muối mắm, bánh trái ê hề. Họ chẳng thấy thân nhân đâu mà chỉ gặp mấy tên cán bộ Việt Cộng, bảo họ hãy an tâm trở về, nhưng để đồ ăn lại. Nhờ mưu mô thâm độc này mà Việt Cộng tạo được một kho lương thực khổng lồ để ăn mà đi giết người tiếp. Khi trời bắt đầu sẩm tối, Việt Cộng bắt chúng tôi ra sân xếp hàng và một tên tuyên bố: "Anh em yên tâm, như đã nói, cách mạng đưa anh em đi học tập 3 ngày cho thấm nhuần đường lối rồi sẽ về thôi. Bây giờ, chúng ta lên đường." Rồi chúng bắt đầu dùng dây điện thoại trói thúc ké từng người một chúng tôi. Trói xong, chúng sâu lại thành chùm bằng một sợi dây kẽm gai, 20 người làm một chùm. Tôi nhớ là đếm được trên 25 chùm, tức là hơn 500 người. Khi chúng tôi bị lôi ra đường Phan Bội Châu hiện giờ, chừng 7 giờ tối, tôi thấy có một đoàn cố vấn dân sự Hoa Kỳ khoảng 14 người cũng bị trói, nhưng sau đó được dẫn đi theo ngã khác. Về sau tôi được biết đa phần những thanh niên bị bắt đêm mùng 6 Tết tại nhà thờ Phủ Cam và sau đó bị giết chết đều là học sinh, sinh viên, thanh niên, nhút nhát, hiền lành. Còn hạng can đảm, có máu mạo hiểm hay hạng du đảng, anh chị đều đã đi theo binh lính, dân quân để chiến đấu tự vệ hoặc nhanh chân trốn chạy, không tới nhà thờ trú ẩn nên đều thoát chết. Sự đời thật quái oăm. Việt Cộng dẫn chúng tôi ra đến bờ sông Tả Trạch, thượng nguồn sông Hương. Tới bờ sông, chúng cho chặt lộ ồ, tức là nứa, làm bè để tất cả đoàn người vượt qua phía bên kia, mà sau này tôi mới biết là khu vực Lăng Gia Long. Lúc ấy vào khoảng 9 giờ tối, từ đó chúng tôi bắt đầu đi sâu vào rừng. Đến 11 giờ rưỡi đêm, chúng tôi được cho dừng lại để tạm nghỉ ăn uống. Mỗi người được phát một vắt cơm muối mè, hai cánh tay vẫn bị trói, ít người ăn nổi. Ăn xong thì được cho ngủ. Bỗng nhiên, như có linh tính, tôi chợt choàng dậy và thấy rung động toàn thân hết sức dữ dội. Máu tôi sôi sùng sục trong đầu. Có chuyện chẳng lành rồi đây. Quả thế, tôi thoáng nghe hai tên Việt Cộng gần kề nói nhỏ với nhau. Trong vòng 15-20 phút nữa sẽ thủ tiêu hết bọn này. Tôi nghe mà bủng rủng cả người. Nghĩ mình đang là học sinh vô tội, lại còn trẻ trung, thế mà 15 phút nữa sẽ bị giết chết. Tôi như muốn điên lên. Dù thế, tôi vẫn cầu nguyện Chúa. Tôi ghé miệng vào tai thằng bạn bị trói ngay trước mặt. Rồi chúng tôi âm thầm lần mũi dây trói. Chúng tôi cũng mở mũi buộc dây thép gai đang nối mình với những người khác. Tôi dặn thằng bạn, hãy tao vỗ nhẹ sau lưng là tụi mình chạy ngang. Sau đó chúng đánh thức chúng tôi dậy, một tên lên tiếng nói lớn cho cả đoàn. Chúng ta sắp đến trại học tập rồi, vậy trong anh em ai có một là vàng, hai là tiền, ba là đồng hồ, bốn là bật lửa thì nộp lại để cách mạng giữ cho, học xong ba ngày sẽ trả, kẻo vào trại ăn cắp lẫn nhau rồi lại đổ lỗi cho cách mạng, nói xấu cán bộ. Thế là mọi người riu riu và khổ sở, móc ra những thứ quý giá còn giữ trong người. Ai chậm chạp hoặc ngần ngừ thì mấy tên bộ đội tới giúp cho. Bọn chúng lột sạch và cho tất cả vào mấy cái ba lô vải. Lúc đó tôi mới để ý thấy tay bộ đội áp giải, chùm của tôi, đang mang trên hai vai và cột quanh lưng ít nhất cả chục cái radio lớn nhỏ mà chắc hắn đã cướp được của dân dưới thành phố. Với khẩu AK trên tay, lại thêm từng ấy máy móc trên người, hắn bước đi lặt lè, chậm chạp, khá cách quãng mấy tên khác. Chúng tôi lại bắt đầu đi xuống dốc. Được vài bước, tôi vỗ nhẹ vào lưng thằng bạn. Cả hai chúng tôi vung tay, dây tuột và nhanh nhẹn phóng ra khỏi hàng. Lấy hết sức bình sinh, tôi đá mạnh vào gót rồi vào dưới cằm tên bộ đội áp giải. Hắn ngã nhào, hai chúng tôi lao vào rừng lộ ô. Bọn Việt Cộng tri hô lên, bắt, bắt, có mấy thằng trốn, rồi nổ súng đuổi theo chúng tôi. Chạy khoảng mấy chục thước, thoáng thấy có một lèn đá. Tôi kéo thằng bạn lon vào trong mất dạng. Tôi dặn hắn, Việt Cộng nó kêu, nó dụ, tuyệt đối, không bao giờ ra nghe, ra là chết. Một lúc sau tôi nghe có tiếng nói trong bóng đêm. Bọn chúng chạy mất rồi, nhưng rừng sâu thế này khó mà thoát chết nổi. Thôi đi tiếp. Khi nghe tiếng đoàn người đi khá xa, chúng tôi mới bò ra khỏi lèn đá, đi ngược lên theo hướng đối nghịch. Chừng 15-20 phút sau, tôi bỗng nghe từ phía dưới vọng lên tiếng súng AK nổ vang rền và lựu đạn nổ tới tấp, phải mấy chục băng và mấy chục quả. Một góc rừng rực sáng, chen vào đó là tiếng khóc la khủng khiếp. Chẳng hiểu sao vọng tới tai chúng tôi rõ ràng, khiến tôi dựng tóc gáy, nổi da gà và chẳng bao giờ quên được. Hai chúng tôi đồng nấc lên, rứa là chết cả rồi, rứa là chết cả rồi, trời ơi! Lúc đó khoảng 12 đến 12 giờ 30 khuya, đêm mồng 7, rạng mồng 8 Tết, tôi bàng hoàng, bủng rủng. Sao lại như thế? Các bạn tôi dưới ấy đều là những người hiền lành, chưa lúc nào cầm súng, chưa một ngày ra trận, chẳng hề làm hại ai. Họ có tội tình gì? Bọn chúng có còn là người Việt Nam nữa không? Có còn là người nữa không? Sau này tôi mới biết đấy là vụ thảm sát khủng khiếp nhất trong cuộc chiến quốc cộng. Địa danh Khe Đá Mài mà lúc ấy tôi chưa rõ, in hằn vào lịch sử nhân loại và cứa vào da thịt dân tộc như một lưỡi dao sắc không bao giờ cùng và một thỏi sắt nung đỏ chẳng bao giờ nguội. Chúng tôi tiếp tục chạy, chạy mãi, bất chấp lao lách, gai góc, bụi bờ, vừa chạy vừa thầm cảm tạ Chúa đã cho mình thoát chết trong gang tấc, nhưng cũng thầm cầu nguyện cho những người bạn xấu số vừa mới bị hành quyết, quá oan ức, đau đớn, thê thảm. Sáng ra thì chúng tôi gặp lại con sông, biết rằng bơi qua ngay có thể gặp bọn Việt Cộng rình chờ bắt lại. Chúng tôi men theo sông ngược lên thượng nguồn cả mấy cây số đến vùng Lương Miêu Thượng. Rồi hai chúng tôi bơi qua sông, cập gần bến đò Lương Miêu. Từ đây xuôi dòng sẽ về trụ sở quận Nam Hòa, hy vọng gặp binh lính quốc gia, nhưng cũng có nguy cơ gặp bọn Việt Cộng chặn đường bắt lại. Thành thử chúng tôi nhắm hướng Bắc, tìm đường về Phú Bài. Lúc khoảng 9 giờ, chúng tôi gặp ba thằng bé chăn trâu. Tôi lên tiếng nói, hai anh là học sinh ở trường Trần Hưng Đạo dưới phố. Cách mạng, số thì về đánh dưới, số còn trên ni. Hai anh vừa mang gạo lên chiến khu hôm qua cho họ. Nay, họ cho hai anh về, nhưng ướt cả áo quần, lại đói nữa. Mấy em biết cách mạng có ở gần đây không, chỉ cho hai anh, để hai anh kiếm chút cơm ăn, kẻo đói lạnh quá. Chúng trả lời, hai anh qua khỏi đường này thì sẽ thấy mấy ông cách mạng đang hạ trâu ăn mừng. Thế là chúng tôi hoảng hốt tuôn vào rừng lại, chạy và chạy, chạy tốc lực, chạy như điên, không dừng lại để nghỉ. Một đổi xa, chúng tôi mới hướng ra lại đồng bằng. Bỗng một đồn lính xuất hiện đằng xa, đến gần thấy bên trong lố nhố mũ sắt. Phe ta rồi, lần này thì vô đây chứ không đi mô nữa cả. Nhất định vô, lúc đó khoảng 10 giờ trưa, đây là đồn biên phòng của một đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi nghe từ trong đồn có tiếng giọng giạc vang vọng. Hai thằng Việt Cộng muốn về hồi chánh hả? Vào đi, nhớ để tay lên đầu, thả tay xuống là bắn đó. Chúng tôi nhất nhất tuân theo, vào được bên trong, hoàng hồn, chúng tôi mới nói hai đứa em là học sinh ở dưới Phủ Cam. Phước Quả bị Việt Cộng bắt lên rừng từ tối hôm qua với mấy trăm người khác. Nghe tụi nó định giết hết, hai đứa em đã liều mở dây trói, đánh thằng Việt Cộng rồi bỏ chạy. Còn mấy người kia chắc là chết hết cả rồi. Giờ tụi em chỉ có một nguyện vọng, xin đồn phát súng cho bọn em đánh giặc với, chứ không thể đi ra khỏi đồn nữa. Viên sĩ quan chỉ huy cất tiếng, Tổ quốc đang lâm nguy, đứa con nào trung, đứa con nào hiếu, lúc này là biết liền. Thôi, mấy em thay áo quần, sức thuốc, sức men, ăn uống thoải mái, rồi ở lại với mấy anh. Tội nghiệp. Gần nửa tháng sau, tôi mới gặp lại gia đình họ hàng, bằng hữu thuộc giáo xứ Phủ Cam, đang chạy về lánh nạn tại Phú Lương và Phú Bài. Hai chúng tôi quyết định bỏ học để đăng lính, phải cầm súng bảo vệ tổ quốc thôi, phải báo thù cho anh em bạn bè bị Việt Cộng giết quá ư dã man, tàn ác, vô nhân đạo. Tôi nhập bộ binh, thằng bạn tôi đi nhảy dù, nhưng vài năm sau tôi nghe tin nó chết trận. Tội nghiệp thật, nhưng đó là cái chết ý nghĩa. Đến gần tháng 10 năm 1969, nhờ bắt được và khai thác mấy tù binh Việt Cộng, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mới biết địa điểm tội ác chính là Khe Đá Mài, nằm trong rừng Đình Môn, Kim Ngọc, thuộc quận Nam Hòa, nay là xã Dương Hòa, quận Hương Thủy. Nơi đây không thể vào được bằng xe vì đường đi không có hoặc không thể đi lọt mà chỉ vào được bằng lội bộ. Cây cối chỗ này rất cao, lá dày và mọc theo kiểu hai tầng. Tầng thấp gồm những bụi tre và cây nhỏ. Tầng cao gồm những cây cổ thụ với những nhánh lớn xòe ra như lọng dù, che khuất đi những gì bên dưới. Bên dưới hai tầng lá này, ánh sáng mặt trời không chiếu sáng nổi. Đúng là nơi có thể giết người mà không cần phải chôn cất. Công binh đã phải bỏ hai ngày dùng mìn phá ngã các cây cổ thụ để tạo ra một khoảng trống lớn đủ cho máy bay trực thăng đáp xuống. Và tiểu đoàn 101 nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phụ trách việc bốc các di hài nạn nhân. Các binh sĩ đã tìm thấy cuối một khe nước chảy trong veo, về sau mang thêm tên suối máu Phủ Cam Tử Lộ, cả một núi hài cốt. Nào sọ, nào xương sườn, nào xương tay, xương chân, trắng héo, nằm rời rạc. Nhưng cũng có những bộ còn khá nguyên. Xen vào đó là dây điện thoại và dây thép gai, vốn đã trói chúng tôi thành chùm. Rồi áo quần, nguyên chiếc hay từng mảnh, lỗ chỗ vết thủng. Rồi tràng chuỗi, tượng ảnh, chứng minh thư, ống hít mũi, lọ dầu nóng, vương vãi trên bờ, giữa cỏ, dưới nước. Nhờ những di vật này mà một số nạn nhân sẽ được nhận diện. Khi tất cả hài cốt, di vật được chở về trường tiểu học Nam Hòa, bên hữu ngạn sông Hương, đem phân loại, thân nhân đã ùa đến và không ai cầm nổi nước mắt. Tất cả oà khóc, nghẹn ngào, có người cầu nguyện, có người nguyền rủa, có người lăn ra ngất xỉu khi khám phá vật dụng của người thân. Cái chủ nghĩa nào, cái chế độ nào, cái chính đảng nào đã chủ trương giả mang như thế, đã tạo ra những con người giết đồng bào ruột thịt một cách tàn nhẫn như thế. Cuối cùng, đa phần các hài cốt hơn 400 bộ được quy tập một chỗ, mang tên Nghĩa Trang Ba Tầng, nằm phía nam thành phố Huế, khá cận kề khu vực Từ Đàm và Phủ Cam. Nghĩa Trang xây thành hình bán nguyệt, hai bên phía trước có hai bàn thờ che mái cho tín đồ Phật giáo và Công giáo đến cầu nguyện. Ở giữa phía sau, một trụ đá dựng đứng với dòng chữ Hán làm bia tưởng niệm. Từ đó, tại giáo xứ Phủ Cam của tôi, hàng năm, ngày mùng 10 Tết được coi là ngày cầu nguyện, tưởng nhớ các nạn nhân mậu thân. Chúng tôi có thể tha thứ cho người Cộng sản, nhưng chúng tôi không bao giờ quên được tội ác của họ, y như một câu ngạn ngữ tiếng Anh. Forgive, yes, forget, no. Tiếc thay, sau khi vừa chiếm được miền Nam, Cộng sản đã dùng mìn phá ngay trụ bia và hai bàn thờ. Lại thêm một phát súng vào hương hồn các nạn nhân mà nỗi oan vẫn chưa được giải. Đến bao giờ họ mới được siêu thoát đây?
Bọn chúng mình bỏ Huế tha phương, nhưng thổ ngữ lâu ngày quên lãng mất. Bỗng hôm nay em nói như nhắc, ôi vui sao tiếng Huế của quê mình. Chợt tưởng như mình đang ở bao vinh, đang thơ thần bên bờ giá hồi, bên ngự đông